Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 800 năm ơn tha thứ tại Assisi. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, câu 21 đến chương 19, câu 1. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ sắp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang dạy chúng ta về việc tha thứ luôn mãi, tha thứ không giới hạn. Ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Ông nói 7 lần, vì đối với người Do Thái thì chỉ cho phép tha thứ đến 3 lần thôi. Sau đó thì không tha thứ nữa. Và khi nói như vậy, Phêrô cảm thấy đủ và nghĩ là đã nhiều hơn mức quy định chung rồi. Nhưng Chúa Giêsu trả lời ông rằng: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Con số 7 là con số hoàn hảo trong Kinh Thánh, và khi được nhân lên đến 70 lần nữa, thì điều đó chỉ sự vô biên, không giới hạn. Hay nói cách khác, tha thứ thì không có giới hạn. Và hơn nữa, trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu còn muốn cho chúng ta biết lý do tại sao người Kitô hữu chúng ta phải thực hành việc tha thứ không giới hạn như lời Chúa dạy. Thưa, bởi vì Thiên Chúa đang làm điều đó đối với chúng ta, Ngài chưa bao giờ từ chối tha thứ cho chúng ta khi chúng ta khẩn khoản xin Ngài. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa, và đang mang nợ Thiên Chúa một món nợ rất lớn, vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta thường đọc: "Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Chúng ta chẳng có cách gì trả được cho Thiên Chúa món nợ này hơn là việc tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Nói tha thứ thì dễ, nhưng làm mới khó. Vậy để tha thứ dễ dàng, chúng ta phải làm gì? Để dễ dàng tha thứ, chúng ta cần tha thứ cho người xúc phạm đến mình, đừng chỉ vì mình, cũng không phải chỉ vì tha nhân, nhưng chỉ vì tình thương của Chúa. Nhận biết Chúa yêu thương tôi, nên tôi cần phải tha thứ cho anh em mình, để đáp trả tình yêu thương của Chúa, và để xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả tình thương ấy bằng việc sống lời Chúa dạy, là luôn sẵn lòng tha thứ cho anh em mình vô giới hạn, như Chúa đã làm với chúng con. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ thang tội con bao giờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Cha Lombardi được bổ nhiệm làm chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16. Sau 10 năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi, dòng tên, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 của tòa thánh, qua thư bổ nhiệm của Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Pietro Parolin. Quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập năm 2010 với mục đích thúc đẩy nghiên cứu thần học theo tinh thần của Joseph Ratzinger qua việc cấp học bổng cho các sinh viên trên khắp thế giới. Quỹ cũng trợ giúp các hoạt động đào tạo, các hội nghị, hội thảo chuyên đề và các khóa thần học trên toàn thế giới, nhờ các nguồn thu của quỹ. Một phần những nguồn này thu được từ tiền tác quyền của gần 100 tác phẩm của Joseph Ratzinger. Ngoài ra, hàng năm quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 còn trao giải thưởng Ratzinger về thần học, với mục đích thúc đẩy việc ấn hành, phân phối, nghiên cứu các tác phẩm của giáo sư thần học Joseph Ratzinger. Trong một tuyên bố, quỹ cho biết, tất cả các hoạt động khoa học và bác ái của quỹ đều nhằm phục vụ giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Cựu chủ tịch quỹ này là Đức ông Giuseppe Scotti, đã chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Tin Ấn Độ. Lớp Kinh Thánh dành cho tín đồ các tôn giáo ở Ấn Độ. Việc tham dự lớp học hỏi Kinh Thánh trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót do Trung tâm Truyền thông Công giáo Nagpur ở miền Trung Ấn Độ tổ chức đã đem lại cho Sushma Suryavanshi, một nữ Phật tử trở lại Kitô giáo, sức mạnh để tha thứ cho những kẻ đã đối xử độc ác với cô. Đó là một trong nhiều chứng từ do Trung tâm Truyền thông Công giáo Nagpur thu thập được. Trung tâm này vừa mừng kỷ niệm một năm thành lập. Cô Sushma Suryavanshi kể lại, khi biết rõ hơn dung mạo của Đức Kitô, tôi có thể tha thứ và yêu thương người chồng nghiện rượu của tôi một cách chân tình. Tôi đã nhận được sức mạnh của Chúa Giêsu để tha thứ và yêu mến những người đã tố cáo tôi cách bất công. Các lớp học hỏi Kinh Thánh của Trung tâm dành cho cả người Kitô giáo cũng như Ấn giáo và Hồi giáo, vì Kinh Thánh đã được viết cách nay nhiều thế kỷ, nhưng từng câu của bộ sách này vẫn còn hữu ích cho thời nay để có được một đời sống hạnh phúc. Do đó mà chúng ta phải đọc Kinh Thánh trong thái độ cầu nguyện và hiểu ý nghĩa thâm sâu của các lời nói của Đức Giêsu. Trong số những người cổ vũ cho hoạt động của Trung tâm, cách riêng có Đức cha Abraham Viruta Kulangara, tổng giám mục Nagpur, người đã có ý tưởng phổ biến và mở các lớp Kinh Thánh cho anh chị em giáo dân, để họ dễ dàng hiểu biết hơn sứ điệp của Kinh Thánh. Nhờ sự cộng tác đắc lực của dòng nữ tử Thánh Phaolô, Đức Tổng giám mục Viruta Kulangara đã khuyến khích giáo dân tham gia lớp học và mời gọi họ theo gương Chúa Giêsu trong lĩnh vực tha thứ và thương xót. Trong một năm hoạt động mục vụ, Trung tâm Truyền thông Công giáo Nagpur đã có nhiều người theo học và có quan hệ với nhiều tổ chức thuộc các tôn giáo khác nhau trên lãnh thổ Nagpur. Nữ tu Sumantika, dòng Thánh Phaolô, giám đốc trung tâm, nói với hãng thông tấn Fides: "Chúng tôi sẵn sàng quan hệ với các cá nhân và các tổ chức muốn tiếp xúc với chúng tôi và lắng nghe họ." Các lớp của trung tâm được phổ biến trong tất cả các giáo xứ của tổng giáo phận, và các hoạt động bao gồm các cuộc gặp gỡ liên tôn và các sự kiện dành cho trẻ em, cho người có tuổi và các giáo lý viên, được thực hiện với sự hậu thuẫn của các kỹ thuật hiện đại. Tin Pháp Quốc. Tầng bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai nước ngoài Paris. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Hội Thừa Sai nước ngoài Paris đã họp đại hội và bầu cha Gilles Cretinger, 44 tuổi, người Alsace, làm bề trên tổng quyền của hội, thay thế cha Georges Colomb đã được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rochelle-Essen ngày 9 tháng 3 trước đó. Dĩ nhiên, cha Gilles Cretinger đã đương nhiên trở thành bề trên tổng quyền ngày 9 tháng 3, bởi vì với tư cách tổng đại diện của Hội Thừa Sai nước ngoài Paris, cha đã kế vị cha Georges Colomb ngay từ khi cha Georges được bầu làm giám mục La Rochelle-Essen. Nhưng cuộc bầu cử này không hề có tính cách tự động, và cha Gilles đã được 20 năm đại biểu tham dự hội nghị, bầu làm bề trên tổng quyền của hội. Đại hội đã bắt đầu vào tuần cuối tháng 6, với một cuộc tĩnh tâm tại tu viện Trappe de Soligny, và kéo dài vào những ngày sau, với việc bầu 4 vị phụ tá cho cha Rétinger. Vị bề trên mới phát biểu rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng dự án mục vụ cho năm tới, và cho biết ngài dự định sẽ đi thăm các địa điểm của hội tại 13 quốc gia ở châu Á và Ấn Độ Dương từ tháng 9 tới đây. Madagascar và Singapore là hai miền cha Gilles có biết chút ít. Sau khi học xong ngành sinh học và học một số năm chủng viện tại Strasbourg, cha đã trải qua 2 năm hợp tác tại Tananarive và Mbaton-Rassaka, Madagascar, với tính cách tuyên úy nhà tù và dạy tiếng Pháp. 2 năm hoạt động tại đây đã giúp cha chọn gia nhập hội Thừa Sai, để, như cha nói, đi tới gặp gỡ những con người chưa biết Chúa Kitô và để biết thêm các nền văn minh và tôn giáo khác. Sau khi trở về, cha tiếp tục học thần học tại Strasbourg, trước khi chịu chức phó tế vào năm 1998, rồi linh mục vào năm 1999, tại nhà thờ chính tòa Strasbourg. Hôm đó, cha được bài sai về giáo phận Singapore. Nhưng trước khi nhận nhiệm sở ở Singapore, cha tới sống mấy tháng tại một giáo xứ ở London để trau dồi tiếng Anh. Cha làm việc tại Singapore từ năm 1999 tới năm 2001. Thời gian hoạt động tại đảo quốc và thành phố này giúp cha có cơ hội khám phá thế giới Trung Quốc. Được cha Jean-Baptiste Echarin về trên tổng quyền từ năm 1998 đến năm 2010 gọi về Paris, cha Rétinger góp phần tổ chức việc tiếp đón kết hợp với trình bày giáo lý cho nhiều nhóm khách tò mò muốn khám phá các địa điểm lịch sử của nhà ở phố Du Bắc. Cha nói rằng, hàng năm, chúng tôi tiếp đón hơn 500 nhóm và cố gắng trình bày với họ về tin mừng, qua việc giúp họ khám phá nhà nguyện, hầm mộ trong nhà nguyện, phòng các vị tứ đạo và khu vườn. Trong những năm đó, cha Rétinger cũng giúp cha Colomb phụ trách các người tình nguyện. Họ được huấn luyện và gửi đi hoạt động tại các nơi mỗi năm. Hội theo dõi công việc của họ từ xa và tiếp đón họ khi họ trở về. Cha cũng được yêu cầu tái lập tờ tạp chí của hội để duy trì thông tin về các hoạt động của hội. Tại đại hội năm 2010, năm cha Colomb được bầu làm bề trên tổng quyền, cha Gilles Rétinger được bầu làm tổng đại diện với nhiệm kỳ 6 năm. Cha cũng được bổ nhiệm làm bề trên nhà ở phố Du Bắc, trụ sở của hội, và sau đó phụ trách sứ vụ tình nguyện quốc tế. Sứ vụ này hàng năm gửi 130 người trẻ sang châu Á để phục vụ các giáo hội địa phương trong thời gian 1 hay 2 năm. Cha cũng phụ trách hoạt động văn hóa và mục vụ của hội. Công việc này cho cha có cơ hội tham gia phái đoàn của tòa thánh tại nhiều khóa họp của UNESCO. Cuối cùng vào năm 2013, cha Gilles Rétinger được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm Pháp Á với thời hạn 3 năm. Được hội thành lập vào năm 1920, trung tâm ngôn ngữ này hàng năm tiếp nhận hơn 600 người châu Á. Nhờ 45 người tình nguyện, họ có thể học tiếng Pháp với một học phí có tính cạnh tranh. Cha Rétinger giải thích, trung tâm này phù hợp với sứ vụ của chúng tôi, là mở ra trước các nền văn hóa và tôn giáo khác. Được thành lập vào năm 1658, từ một trực giác của cha Alexandre de Rode, nhà thừa sai dòng tên, vốn hiểu rằng cần phải có một hàng giáo sĩ bản xứ được đào tạo hẳn hoi. Hội truyền giáo nước ngoài Paris hiện có 205 linh mục và 19 chúng sinh. Và vị bề trên tổng quyền mới cho biết thêm, chúng tôi vừa có thêm 5 tân phó tế và 3 tân linh mục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến hành hương tại Porticula, là ngôi thánh đường nhỏ ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco gần Assisi. Cuộc hành hương diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 800 năm ơn tha thứ tại Assisi. Năm 1216, trong một thị kiến, Thánh Francisco được chính Chúa Giêsu ban ơn toàn xá. Ngài đã xin và được Đức Thánh Cha Honorio thứ ba phê chuẩn ơn toàn xá, đặc biệt cho người dân vùng Assisi trong năm đó. Tại Assisi, Đức Thánh Cha đã có bài diễn từ trước các giám mục miền Umbria và đông đảo các tín hữu. Toàn văn bài diễn từ của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay, trước hết, tôi muốn nhắc nhớ lại những lời mà theo một truyền thống cổ kính, Thánh Francisco đã nói ở chính nơi này, trước sự hiện diện của tất cả các dân làng và các giám mục. Tôi muốn gửi tất cả các bạn lên thiên đàng. Còn điều gì tốt hơn mà những người dân nghèo vùng Assisi có thể kêu xin, nếu không phải là ân sủng của sự cứu rỗi, sự sống đời đời và niềm vui bất tận mà Chúa Giêsu đã giành được cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Bên cạnh đó, thiên đường là gì nếu không phải là mầu nhiệm tình yêu mãi mãi liên kết chúng ta với Thiên Chúa để chiêm ngưỡng Ngài đến muôn đời. Giáo hội luôn tuyên xưng điều này bằng cách thể hiện niềm tin của mình nơi sự hiệp thông với các thánh. Chúng ta không bao giờ cô đơn trong đời sống đức tin. Chúng ta sống đức tin trong sự hiệp thông với tất cả các thánh và những người thân yêu của chúng ta đã thực hành niềm tin với niềm hân hoan đơn sơ và làm chứng cho niềm tin ấy qua cuộc sống của họ. Có một mối liên kết, tuy vô hình, nhưng không vì thế mà kém phần hiện thực, làm cho chúng ta, qua phép rửa, trở nên một thân thể duy nhất, được di chuyển bởi một thần khí. Khi Thánh Francisco xin Đức Thánh Cha Honorio thứ ba ban ơn toàn xá cho tất cả những ai đến thăm Porticula, có lẽ Ngài đang suy nghĩ đến những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Sự tha thứ, ơn được thứ tha, chắc chắn là con đường trực tiếp của chúng ta, để có một nơi ở trên trời. Ở đây, tại Porticula này, mọi thứ đều nói với chúng ta về sự tha thứ. Thật là một ân sủng tuyệt vời Chúa đã ban cho chúng ta khi Ngài dạy chúng ta tha thứ, và qua đó chạm vào lòng thương xót của Cha. Chúng ta vừa nghe dụ ngôn Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ. Tại sao chúng ta phải tha thứ cho một người đã xúc phạm chúng ta? Bởi vì chúng ta đã được tha thứ trước tiên và quá nhiều. Dụ ngôn nói chính xác điều này. Như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta cũng phải nên tha thứ cho những người làm hại chúng ta. Kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng nói như thế. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Khoản nợ là tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa, và những kẻ có nợ chúng ta là những người mà, về phần chúng ta, phải tha thứ cho họ. Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành người tôi tớ trong dụ ngôn, là người mắc nợ chủ quá nhiều, đến mức vô phương có thể trả được nợ. Khi chúng ta quỳ trước linh mục giải tội, chúng ta làm chính xác những gì người tôi tớ ấy đã làm. Chúng ta nói, lạy Chúa, xin kiên nhẫn với con. Chúng ta nhận thức ra nhiều lỗi lầm của chúng ta, và cũng nhận thức được một thực tế là, chúng ta thường rơi trở lại vào cùng những tội như trước. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi ban ơn tha thứ của Ngài mỗi lần chúng ta cầu xin. Sự tha thứ của Ngài là một sự tha thứ đầy đủ và hoàn chỉnh, bảo đảm với chúng ta rằng, thậm chí nếu chúng ta rơi trở lại vào cùng những tội lỗi như trước, Ngài luôn có lòng thương xót và không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Giống như những người chủ trong dụ ngôn, Chúa cảm thấy trắc ẩn, một tổng hợp của lòng thương xót và tình yêu. Đó là cách tin mừng mô tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cha của chúng ta trắc ẩn, bất cứ khi nào chúng ta sám hối, và Ngài đưa chúng ta về nhà với con tim thanh thản và bình an. Ngài nói với chúng ta rằng, tất cả đều đã được đền bù và tha thứ. Sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn, lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng ra, và được ban cho tất cả những ai nhận thức được trong trái tim họ, là họ đã làm sai và mong muốn quay trở lại với Ngài. Thiên Chúa tìm kiếm những tâm hồn mong chờ ơn tha thứ. Chẳng may là vấn đề xảy ra bất cứ khi nào, chúng ta phải đối phó với một người anh em hay chị em đã xúc phạm đến chúng ta một chút. Phản ứng này được mô tả trong dụ ngôn cách hoàn hảo. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo, trả nợ cho tao. Ở đây, chúng ta chứng kiến tất cả bi hài kịch trong các mối quan hệ của con người. Khi chúng ta đang mắc nợ người khác, chúng ta trông chờ lòng thương xót. Nhưng khi những người khác mếch lòng chúng ta kêu đòi công lý. Đây là một phản ứng không xứng đáng với các môn đệ của Chúa Kitô, cũng không phải là dấu chỉ của một phong cách Kitô trong cuộc sống. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ, và phải làm như thế vô tận. Thầy không phải nói tha thứ đến 7 lần. Nhưng là 70 lần 7. Những gì Chúa Giêsu ban cho chúng ta là tình yêu của Chúa Cha, chứ không phải là công lý mà chúng ta kêu đòi. Chỉ tin tưởng vào công lý mà thôi, thì không phải là dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là những người đã nhận được lòng thương xót dưới chân thập giá, hoàn toàn nhờ vào tình yêu của Chúa Con với Chúa Cha. Chúng ta đừng quên câu nói nghiêm khắc vào cuối dụ ngôn. Vì vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Anh chị em thân mến, sự tha thứ mà Thánh Phanxicô biến mình thành một máng truyền ở đây, tại Portiuncula này, tiếp tục mang lại thiên đường cho chúng ta cả sau 8 thế kỷ. Trong năm thánh lòng thương xót này, điều trở thành rõ ràng hơn bao giờ hết là con đường của sự tha thứ đích thực, có thể canh tân giáo hội và thế giới. Mang đến cho thế giới ngày nay những chứng tá của lòng thương xót là một nhiệm vụ không ai trong chúng ta có thể cảm thấy được miễn trừ. Thế giới cần sự tha thứ khi quá nhiều người đang bị lôi cuốn vào những bến bờ oán giận và hận thù. Bởi vì họ không có khả năng thứ tha. Họ hủy hoại cuộc sống riêng của mình và cuộc sống của những xung quanh họ hơn là tìm kiếm niềm vui của sự thanh thản và bình an. Chúng ta hãy xin Thánh Phanxicô cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể luôn luôn là dấu chỉ khiêm tốn của sự tha thứ và là máng truyền của lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thờ sự, trình bày toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 800 năm ơn tha thứ tại Assisi, khi Ngài đến viếng thăm tại đây hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao phải xin ơn kính sợ. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bàn về nỗi sợ của con người trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn trấn an con người đừng sợ. Vậy theo Kinh Thánh, cần phải loại bỏ từ sợ ra khỏi đời sống người Kitô hữu, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề không đơn giản như vậy, tùy theo chúng ta hiểu tiếng sợ theo nghĩa nào. Như vừa nói, một tâm tình mà Kinh Thánh muốn gieo vào lòng người tín hữu là sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa nhân lành, Cha quan phòng. Tâm tình này đương nhiên vượt mọi thứ âu lo sợ hãi. Chúng ta có thể trưng dẫn hai đoạn văn điển hình. Một của Thánh Phaolô và một của Thánh Gioan. Thánh Phaolô viết ở cuối chương 8, thư gửi tín hữu Roma, từ câu 35 đến câu 39 như sau. Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, giam cầm, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu. Còn Thánh Gioan thì viết trong thư thứ nhất, chương 4 câu 18. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Mặt khác, Tân Ước cũng có nhiều đoạn văn ca ngợi lòng kính sợ Chúa. Thí dụ như trong bài ca Magnificat của Đức Maria. Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Các tín hữu được định nghĩa như là những người kính sợ. Công vụ Tông Đồ, chương 10 câu 35. Đối lại với phường bất lương, những kẻ không sợ Chúa cũng chẳng coi ai ra gì hết. Luca chương 18 câu 2 và chương 23 câu 40. Nhưng tại sao có chuyện mâu thuẫn như vậy? Thực ra không có gì mâu thuẫn. Ngay từ trong Cựu Ước, Thánh Kinh đã ca ngợi những người kính sợ Chúa, coi đó như là một chân phúc. Thí dụ như Thánh Vịnh 112. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Hoặc Thánh Vịnh 111. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Có điều là chúng ta cần phải phân biệt nhiều cấp độ và nhiều hạng kính sợ Chúa. Từ đó, ta mới hiểu được ý nghĩa của ơn kính sợ mà chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần. 1. Ở cấp độ sơ đẳng nhất. Sợ Chúa có nghĩa biết tôn trọng luật lệ luân lý, tôn trọng các nghĩa vụ đối với bản thân và tha nhân. Đối lại với quân bất lương, hạng người dọc ngang nào biết trên đầu có ai? 2. cấp độ thứ hai. Sợ Chúa là sợ sự công thẳng của Ngài. Ngài tốt lành vô cùng, nhưng Ngài cũng công bình vô tận. Ngài không dung tha những tội lỗi của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải tránh phạm tội, kẻo sẽ bị trừng phạt ở đời này, và nhất là đời sau. 3. Cấp độ thứ ba. Sợ Chúa không phải là sợ Ngài phạt, nhưng là sợ làm cho Chúa buồn phiền. Thần học gọi là sợ hiếu thảo của con cái, đối lại với sợ hãi của nô lệ ở cấp độ thứ hai. Cũng tựa như con cái sợ làm cha mẹ buồn phiền, đối lại với nô lệ sợ bị ông chủ trừng phạt. Cái sợ hiếu thảo là hậu quả của tình yêu và đi đôi với tình yêu. Còn sự sợ của nô lệ thì trái ngược với tình yêu. Thực vậy, khi chúng ta yêu mến một người nào, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đừng làm phiền lòng họ, cũng như chúng ta tìm hết mọi cách để chiều chuộng họ, làm vui lòng họ. Chính ở điểm này mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của ơn kính sợ. Theo Thánh Phaolô, Thánh Thần được ban cho ta để biến đổi chúng ta từ điều kiện nô lệ sang điều kiện con cái của Chúa. Galat chương 4 từ câu 6 đến câu 7. Nhờ đó, chúng ta có khả năng sống tín thác vào Chúa và không còn sợ hãi nữa. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không muốn làm trái ý, dù chỉ là một điều rất nhỏ bé, quen gọi là tội nhẹ. Từ đó, chúng ta cảnh giác tìm cách hòa hợp tâm tình ý nghĩ của mình với ý Chúa. Nhờ thái độ chính xác trong tương quan với Thiên Chúa, cách cư xử đối với tha nhân cũng biến đổi. Không những là chúng ta không còn sợ những cái vu vơ, không những là chúng ta không còn sợ những đe dọa bất công, nhưng chúng ta cũng có tâm tình hòa nhã với mọi người. Ai kính sợ Chúa, thì cũng biết tôn trọng người khác, những con cái của Chúa. Họ không có thái độ ngạo mạn, coi mình như là trung tâm vũ trụ, nếu chưa nói là Chúa vũ trụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm khép lại câu hỏi, tại sao phải xin ơn kính sợ? Hôm nay, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hồn nhân là trường dạy phục vụ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phục vụ đích thực là phục vụ vô vị lợi, và phục vụ vô vị lợi là phục vụ mà không cần phải biết người được phục vụ có xứng đáng hay không. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết như sau: Nếu ai có của cải vật chất và thấy người anh em của mình đang túng thiếu mà không động lòng thương, thì tình yêu của Thiên Chúa làm sao ở trong người ấy? Thánh Gioan không hề phân biệt người anh em ấy có tội hay không. Giáo huấn của thánh nhân thật rõ ràng. Hễ bất cứ người anh em nào túng thiếu, thì chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ. Tất cả là vì tình yêu của Chúa, chứ không theo lượng giá của người đời. Tôi yêu thương người khác vì Chúa đã yêu thương tôi. Và để đáp lại tình yêu của Ngài, tôi được mời gọi yêu thương người khác, chứ không phải vì người khác đáng yêu thương hay bởi vì họ sẽ biết ơn tôi. Họ có xứng đáng hay không? Điều đó không thuộc quyền của tôi để đoán xét. Nói một cách đơn giản, vì Chúa mà tôi phải yêu thương người khác. Thiên Chúa luôn đáng tôi vâng phục và phục vụ, cho nên khi tôi hành động vì vâng phục đối với Chúa, người đón nhận sự phục vụ của tôi không cần phải xứng đáng hay không. Họ hưởng điều mà tôi mắc nợ với chính Chúa. Áp dụng nguyên tắc này vào đời sống vợ chồng không phải là chuyện dễ. Nhưng tình yêu vợ chồng sẽ không bền vững nếu không được xây dựng trên nguyên tắc này. Tình yêu vợ chồng phải là một tình yêu vô vị lợi. Sự phục vụ giữa vợ chồng phải là một sự phục vụ vô vị lợi. Chúng ta hãy nhìn lại gương của Chúa Giê-xu. Không có bất cứ một người môn đệ nào xứng đáng để Chúa Giê-xu quỳ xuống rửa chân cho họ trong bữa ăn cuối cùng. Tất cả đều sẽ bỏ Ngài mà trốn chạy trong vài giờ sau đó. Vậy mà Ngài vẫn rửa chân cho từng người, kể cả Giu-đa kẻ phản bội. Chúa không bảo chúng ta chỉ yêu thương những người đáng được yêu thương, hay chỉ phục vụ những người sẽ phục vụ chúng ta lại. Đây là nguyên tắc cần phải được áp dụng vào quan hệ vợ chồng. Lắm khi trong đời sống vợ chồng, người ta phục vụ một cách có tính toán hay vì những động lực sai lầm. Rất có thể, một người phối ngẫu phục vụ chỉ vì muốn làm chủ và thống trị trên người kia. Những người có cá tính mạnh dễ bị cám dỗ làm chủ và lấy hết tất cả mọi trách nhiệm trong đời sống vợ chồng. Thay vì để cho người phối ngẫu của mình cũng được chia sẻ trách nhiệm, họ thường làm hết mọi sự. Thoạt nhìn có vẻ như đó là một tình yêu hy sinh, nhưng thật ra đằng sau sự bao thầu phục vụ ấy là cả một đam mê muốn thống trị trong gia đình. Phục vụ đích thực bao gồm cả việc để cho người khác được cơ hội phục vụ. Nói cách khác, phục vụ không chỉ có nghĩa là rửa chân cho người khác, mà thỉnh thoảng cũng cần để cho người khác rửa chân cho mình nữa. Một khía cạnh khác của sự phục vụ đích thực là nó phải được thực thi với tất cả sự ưng thuận. Phục vụ mặc cầu nhầu, bất mãn, không còn là phục vụ theo tinh thần của tin mừng nữa. Một sự phục vụ Kitô giáo đích thực phải là một sự phục vụ tự do. Trong đời sống vợ chồng, phục vụ với ưng thuận và tự do là chấp nhận sự khác biệt trong vai trò và cách thế phục vụ. Người chồng không thể làm những việc mà người vợ phải làm. Và ngược lại, người chồng cũng không thể đóng vai trò của người vợ. Nhưng phân biệt những vai trò khác nhau trong đời sống vợ chồng cũng không hề có nghĩa là chia sự phục vụ ra từng ngăn từng ô. Người chồng không thể nại đến công việc của mình để từ chối phụ giúp vợ trong công việc nội trợ. người vợ cũng không thể, vì công việc nội trợ, mà khước từ giúp đỡ chồng một tay trong công việc làm ăn. Tinh thần phục vụ đích thực phải bao trùm mọi khía cạnh của đời sống hôn nhân, ngay cả việc sử dụng tiền bạc và thời giờ. Riêng về việc sử dụng tiền bạc, tinh thần phục vụ lẫn nhau với vợ chồng lại cần phải tích cực hơn. Tiền bạc vốn là phương tiện của quyền lực. Do đó, vấn đề lắm khi không phải là tiền bạc, mà chính là quyền lực. Ai là người nắm quyền trong gia đình? Đó là trọng tâm của tranh cãi thường xảy ra giữa vợ chồng. Thời giờ cũng là vấn đề gai góc trong quan hệ vợ chồng. Người vợ có nên đi làm và đòi hỏi người chồng phải lo cho con cái sau khi trở về từ sở làm không? Người chồng có dành quá nhiều thời giờ cho bạn bè mà không màng đến vợ mình không? Thời giờ và tiền bạc là hai vấn đề thường tạo ra xung đột giữa vợ chồng. Vợ chồng sử dụng thời giờ và tiền bạc để phục vụ hay để thống trị và lèo lái người phối ngẫu của mình? Đây là câu hỏi mà vợ chồng cần đặt ra để tự vấn lương tâm về tinh thần phục vụ đích thực của mỗi người. Tôi có thể sử dụng tiền bạc của tôi như thế nào trong tinh thần phục vụ? Thưa, bằng cách nhớ lại rằng, tôi chỉ thực sự sống sung mãn như là một tín hữu Kitô khi tôi sử dụng mọi sự, kể cả tiền bạc và thời giờ của tôi, để phục vụ người khác. Trong đó, người phối ngẫu của tôi phải được đặt lên hàng đầu. Một sự cam kết như thế, dĩ nhiên, sẽ loại trừ óc thống trị nơi tôi. Tôi phục vụ một cách vô vị lợi, chứ không vì mục đích điều khiển và lèo lái người phối ngẫu của tôi. Nếu người chồng kể công về những hy sinh của mình trong công việc làm ăn, và nếu người vợ kể lể về những hy sinh của mình trong công việc nội trợ, họ không còn phục vụ nhau một cách vô vị lợi nữa. Tinh thần phục vụ đích thực phải bao trùm mọi khía cạnh của đời sống vợ chồng. Và một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng là quan hệ tính dục. Đây là khía cạnh đòi hỏi sự phục vụ vô vị lợi hơn bất cứ sinh hoạt nào. Ngạn ngữ Tây Phương nói, quyền lực hữu hóa con người, và quyền lực tuyệt đối hữu hóa con người một cách tuyệt đối. Có thể áp dụng câu ngạn ngữ này vào quan hệ tính dục giữa vợ chồng. Trong đời sống vợ chồng, khước từ về mặt tính dục thường đồng nghĩa với khước từ hoàn toàn. Nói cách khác, khi một người phối ngẫu không còn muốn đi vào quan hệ vợ chồng nữa, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy người ấy không còn yêu thương người phối ngẫu của mình nữa. Một người phối ngẫu có thể dùng sự khước từ ấy để điều khiển hay thống trị người kia. Quyền lực có thể được thể hiện qua sự khước từ ấy. Tình yêu vợ chồng được diễn tả và thể hiện qua quan hệ tính dục. Đó là sự dâng hiến vô vị lợi giữa hai người. Đó là sự phục vụ quảng đại nhất mà hai người có thể thực thi cho nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con hoa thắm tươi màu. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con hạnh phúc dài lâu. Chỉ có Chúa và với Chúa, gió mưa bão giông rồi qua, tháng năm nắng lên chan hòa, đất trời hát bài tình ca, bước chân người sẽ nở ngàn hoa. Chúa thương che chở con mỗi ngày, Chúa thương giữ gìn con. Tình cha trải dòng mênh mông, luôn trào tuôn sức sống. Có cha đỡ nâng đời con, xa chi lấp biên rời non. Có cha sớt chia đời con, có chi sướng vui nhiều hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan đã cầm đèn sáng ra đón Đức Kitô. Thánh Clara đã cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa: kìa tân lang là Đức Kitô đã tới, hãy ra nghênh đón người. Thánh Clara đã sống trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống làm con Chúa và Ngài đã đi tới tuyệt đỉnh các nhân đức. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Clara được sinh ra trong một gia đình quyền uy thế giá vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại miền Ombrie, nước Ý. Mẹ của thánh nhân đã hung đúc con của mình ngay khi Clara còn nhỏ. Mẹ của thánh nhân đã giáo dục con về lòng nhân bản, về mặt đạo đức bằng chính gương sáng của bà. Thân mẫu của thánh nhân đã dạy cho thánh Clara biết cầu nguyện, biết từ bỏ và đức tính nhẫn nhục, kiên trì. Năm 1212, thánh nhân đã tới một vùng quê để ẩn mình, tránh xa tiếng ồn ào và chuyên chăm cầu nguyện. Tại vùng thôn giả này, thánh nữ đã gặp thánh Francisco khó khăn, và chính thánh Francisco khó khăn đã tận tình giúp ngài trên đường nhân đức, trên đường nên thánh. Thánh nữ đã cương quyết chống lại sự ngăn cản của cha mẹ, của gia đình. Sau cùng, thánh nữ được đưa đến đền thờ thánh Damiano để lập hội các chị tận hiến cho Thiên Chúa. Thánh Francisco vẫn tiếp tục hướng dẫn thánh nữ trên đường nhân đức. Thánh nữ Clara đã điều khiển hội dòng cách ân cần và khôn ngoan. Với một đời sống luôn lấy Chúa làm cùng đích, thánh nữ Clara đã luôn tâm niệm rằng: tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nhân đã sống một đời sống thánh thiện và muốn các chị em dòng của mình cũng nên thánh. Và thánh nữ, sau một cuộc đời tận tụy, đã ra đi về với Chúa bình an vào ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc của mọi người. Năm 1255, Đức Thánh Cha Alexander IV đã đặt ngài lên hàng các thánh đồng trinh. Ngài đúng là người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất đi. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Clara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần khó nghèo và theo chân Đức Kitô để được vào nước trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Amen.
Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con sẽ biết mong lành. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con cây lá chùa bông. Chỉ có Chúa và với Chúa, bóng đêm tối tăm dần tan, nắng mai sáng tươi ngập tràn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.